Chương 362, ai là kẻ phản bội, chỉ thế này thôi, đám thú hung dữ, ầm ầm đến, đánh với liên quân Diệt Thế một trận, rồi lại mang theo liên quân Hoàng Tuyền ầm 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 đi. Nhìn theo bóng lưng đầy cát bụi và vết thương trên người mình, mọi người đều nhìn nhau, đây là đang diễn kịch gì vậy, không lẽ mục đích của đám thú hung dữ này chỉ là để mang những người này đi, nhưng họ từ khi nào lại thành bạn đồng minh với đám thú hung dữ, và thú hung dữ không phải là tàn bạo nhất sao, lại còn... Và nếu là để mang người đi, thì sao không mang hết, còn để lại hai người là ý gì? Lúc này trong lòng mọi người đều hoang mang và rối loạn, trận chiến này đánh quá oan uổng. Đầu tiên là bị thú hung dữ tấn công thành, sau đó đám thú hung dữ không biết vì sao giống như bị điên, rồi bắt đầu tự sát hàng loạt. Tiếp theo chưa kịp phản ứng lại là liên tiếp ba vụ nổ, rồi là liên quân Hoàng Tuyền xông lên tấn công. Cuối cùng trong sự tấn công của liên quân Hoàng Tuyền đã chịu đựng được, cho đến khi quân viện của cổ thế giới Hồng Hoang tới, nhưng chưa kịp xả hơi, đã lại từ trên trời rơi xuống một đống chiến binh khí. Và những chiến binh này mỗi người sức mạnh đều không yếu, nếu chỉ có vậy thì còn được. Nhưng sau đó vô số thú hung dữ lại bất ngờ xông vào, và lại chuyên quấy rối bọn họ, còn liên quân Hoàng Tuyền thì chúng như không nhìn thấy. Không chỉ thế thôi, đám thú hung dữ đã mang theo Tôn Ngộ Không, Diễm Thần và những người khác biến mất trong khói bụi. Nhưng Lãng Tâm Kiếm Hào và Tê Chiếu lại ở lại, không phải là Tôn Ngộ không muốn mang họ đi cùng, mà là qua truyện âm linh cảnh hai người đều nói họ có cách thoát. Quả nhiên, khi Tôn Ngộ Không họ đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, và liên quân Diệt Thế còn lại đã vây quanh hai người họ, Lãng Tâm Kiếm Hào lại bỗng nhiên chớp mắt xuất hiện bên cạnh Tê Chiếu, rồi vỗ vai hắn một cái. Sau đó, hai người liền biến mất không dấu vết, nhưng khi hai người biến mất, bên cạnh Tôn Ngộ Không đang cưỡi con tê giác sắt có hai bóng người lóe lên, rồi xuất hiện trên lưng hai con thú hung dữ khác. Hai người này chính là Lãng Tâm Kiếm Hào và Tê Chiếu, còn lý do họ có thể dùng cách này trốn thoát, thực ra cũng là nhờ vào chuỗi vòng tay cấp giới khí đang đeo trở lại ở cổ tay của Lãng Tâm Kiếm Hào, là một vật phẩm hỗ trợ cấp giới khí, không chỉ có khả năng lưu trữ linh lực và phong ấn sức mạnh của người sử dụng, mà còn có thể thiết lập tọa độ không gian để di chuyển trong cùng một thế giới, cho nên khi Tôn Ngộ Không họ cưới thú hung dữ bỏ chạy, họ mới không đi theo họ, dù rút lui có chút không cam lòng, nhưng nhiều hơn là để bảo vệ cho Tôn Ngộ Không họ. Nhanh chóng, Tôn Ngộ Không họ cưới thú hung dữ, đã hội ngộ với Tri Bắc và những người đến sau, lập tức là một phen kiểm tra số người, nhưng việc kiểm tra số người và xem xét tình trạng thương tích của mọi người thì có người làm, còn Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào, Tê Chiếu, Tri Bắc, U Quýnh, Hà Đồ, Tử Tĩnh, Diễm Thần, Phá Quân, Phong Khê, Xe Đêm, Diệt Loan, Lương Kích, Minh Vạn Kiếp và năm yêu thần, trong đó có Tạ Quân, Lão Vương, Chiến Vân Nghĩa, Thường Thắng và Đỗ Thiền Dương, đã tìm một chỗ dừng lại, vì có một số chuyện là phải nói rõ với mọi người. Ban đầu xuất chinh thì ba binh quân đội tổng cộng 50 người, trong đó trên đường có 5 người mất tích, và trong 5 người mất tích có 3 người đã chết, nên chỉ còn 45 người tham gia chiến đấu, còn bây giờ trong 45 người này, chỉ còn sống 35 người, nghĩa là trận chiến này, liên quân Hoàng Tuyền đã mất đi đúng 10 người. Đối với Tôn Ngộ Không họ, tổn thất đã vượt quá dự kiến rất nhiều rồi. Hơn nữa trong đó có một số người bị thương rất nặng, nếu không cứu chữa kịp thời, thì dù không chết cũng sẽ mất khả năng chiến đấu. Cho nên khi biết được tình hình tổn thất này, mọi người đều ú rũ, mọi người ngồi quanh một đống lửa trại. Xung quanh là những người còn lại đang bận rộn chuẩn bị thức ăn hoặc diễn lều trại, còn đám thú hung dữ khổng lồ thì làm bảo vệ cho mọi người, tạo thành ba vòng bao vây để bảo vệ Tôn Ngộ Không họ ở giữa. Phải nói được sự giúp đỡ của đám thú hung dữ này, sau này áp lực của liên quân Hoàng Tuyền nhẹ đi rất nhiều. Nhìn thấy mọi người đều cúi đầu không nói gì, Tri Bắc trước tiên ho khan một tiếng rồi thấp giọng nói, bây giờ trận chiến này đã kết thúc, chúng ta không thể nói là chiến thắng, nhưng cũng không thể nói là thua, chỉ có thể nói là có mất có được. Lợi dụng tình hình hiện tại tạm thời an toàn, ta sẽ nói với các ngươi một số chuyện ta biết, nhưng cũng mong các ngươi giữ bình tĩnh. Nói xong, Tri Bắc đôi mắt phát ra ánh sáng huyền bí, nhìn quanh mọi người một vòng. Khi nhận được sự gật đầu của mọi người, Tri Bắc mới tiếp tục nói, chuyện đầu tiên là, lần này, chúng ta ban đầu là tấn công bất ngờ, nhưng kết quả cuối cùng lại trở thành chiến đấu trực diện. Rõ ràng là ba bên thế lực đều đã sẵn sàng cho chiến đấu. Đây cũng là lý do khiến cho trận chiến này của chúng ta khó khăn như vậy. Nếu không phải chúng ta có nhiều phương án và bài trí, e rằng lần này số người tổn thất sẽ không chỉ có vậy. Cho nên ta có thể khẳng định, trong số chúng ta đã xuất hiện kẻ phản bội, nhưng khả năng tiên tri của ta không biết vì sao đối với việc tìm kẻ phản bội này mất đi hiệu quả. Chi Bắc nói xong, mọi người lại lần nữa im lặng. Lời của Chi Bắc không sai. Trong số chúng ta chắc chắn có kẻ làm gián điệp cho đối phương, nếu không trận chiến này chắc chắn không khó khăn như vậy. Và người này che giấu rất tốt, ngay cả trong cuộc chiến sau cũng không lộ ra một chút sai lầm nào. Thậm chí còn có thể dùng cách nào đó để ngăn cản khả năng tiên tri của Chi Bắc. Nhưng mọi người im lặng lại là vì dù biết chắc có người gây ra vấn đề, nhưng sự thật này ai cũng không muốn tin. Cứ lấy Tôn Ngộ Không làm ví dụ. Những người ở thế giới Hoàng Tuyền này, từ người anh đều tin tưởng hoàn toàn, Tây Chiếu là người hắn quen biết sớm nhất, khi ấy, hắn chỉ có một phần sức mạnh, đã quen biết, sau đó cùng nhau trải qua rất nhiều chiến đấu và nguy hiểm. Cho nên đối với Tây Chiếu, Tôn Ngộ Không tin tưởng nhất, tiếp theo là Diễm Thần và Tử Tỉnh, hay còn gọi là Dâu Tây. Hai người này, dù là sau này mới quen biết, nhưng cũng đã cùng trải qua không ít chuyện. Trên hai người họ Tôn Ngộ Không cảm nhận được tình bạn và tình huynh đệ trong sáng nhất. Sau đó là năm chiến tướng, đối với họ Tôn Ngộ Không không hiểu rõ lắm, nhưng một là họ năm người có thể nói là cứu mạng Tôn Ngộ Không một lần, và họ năm người đều do Nguyệt Hoàng Tuyền chọn lựa, đã chiến đấu vô số năm ở thế giới Hoàng Tuyền, có thể nói là tướng lĩnh đắc lực nhất của Nguyệt Hoàng Tuyền. Nếu họ năm người là kẻ phản bội, thì Nguyệt Hoàng Tuyền này cũng không cần làm giới chủ nữa, còn Minh Vạn Kiếp và Lãng Tâm Chiếm Hào càng vậy, có thể nói họ là cánh tay trái phải của Nguyệt Hoàng Tuyền. Không chỉ riêng Tôn Ngộ Không, những người khác cũng gần như là suy nghĩ như vậy. Có thể được phái đến tham gia thử nghiệm tuần kiên giới, đã chứng tỏ sự tin tưởng của các giới chủ đối với họ, cho nên nếu trong số mọi người có kẻ phản bội, thật khó để chấp nhận. Im lặng một lúc nữa, Tri Bắc lại nói tiếp, chuyện này trước tiên để sang một bên, dù sao đây cũng chỉ là sự đoán của ta mà thôi. Hơn nữa khả năng tiên tri của ta không thể biết ai là kẻ phản bội. Có thể trong số chúng ta không có kẻ phản bội nào cả, mà đối phương hành động, chỉ có thể nói họ sắp xếp quá hoàn hảo. Được rồi, chuyện này trước tiên để ở đây. Bây giờ, ta sẽ nói chuyện thứ hai. Nói xong, Chi Bắc bỗng dưng xoa xoa trán, rồi nói. Chuyện thứ hai là lý do tại sao lần chiến đấu này ta lại bảo mọi người rút lui hết. Khi ở Vạn Yêu Cung, có lẽ các ngươi đã thấy rồi, khi chiến đấu đến cuối cùng, quân viện của Vạn Yêu Quốc đã đến. Nếu khả năng tiên tri của ta không sai, trong số đó có một phần là người của cổ thế giới Hồng Hoang, còn một phần khác thì là một thế lực không biết tên. Thế lực không biết tên? Làm sao lại có thế lực không biết tên trong tuần thiên giới này? Không phải chỉ có chúng ta 10 bên thế lực sao? Không, trong tuần thiên giới này không chỉ có chúng ta 10 bên thế lực, ngoài chúng ta ít nhất còn có 2 bên thế lực nữa, trong đó một bên chính là đám thú hung dữ này, còn một bên là những người xuất hiện trong quân viện của Vạn Yêu Quốc. Đám người này số lượng không rõ, họ tự xưng là quân thần binh. Và theo ta biết, Lạc Trần của Thần Quốc Sáng Thế đã từng có tiếp xúc với đám người này, và Vạn Yêu Quốc cũng có. Nhưng tình hình hiện tại lại là Vạn Yêu Quốc và đám người tự xưng là quân thần binh này hợp tác, còn Thần Quốc Sáng Thế lúc này đang chịu sự tấn công của quân thần binh này.